Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 18 tháng 12, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Gianni Milesi, Chủ tịch Tổ chức Phi Chính quyền CESVI Italia về nạn đói trên thế giới năm 2017. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị chứng tá phục vụ tha nhân của bác sĩ Fabio Massimo Abenavoli, người Ý. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúa Giêsu xuống trần gian để trao ban cho con người phẩm giá và sự tự do là con Thiên Chúa. Sứ mệnh của Ngài trong thế giới là giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và các tình trạng nô lệ cá nhân và xã hội. Vì thế, tươi vui cầu nguyện và biết ơn, đó là ba thái độ chuẩn bị chúng ta sống lễ Giáng sinh một cách đích thực. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua. Trong bài huấn dụ, Ngài nói, trong các Chúa Nhật trước, phụng vụ đã nhấn mạnh ý nghĩa của thái độ tỉnh thức và chuẩn bị đường cho Chúa đến. Trong Chúa Nhật thứ ba của mùa vọng, cũng gọi là Chúa Nhật vui lên, phụng vụ mời gọi chúng ta tiếp nhận tinh thần của tất cả những điều xảy ra, đó là niềm vui. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta chuẩn bị cho Chúa đến bằng cách sống ba thái độ, tươi vui liên lỉ, kiên trì cầu nguyện và liên tục tạ ơn. Anh chị em hãy nghe rõ, ba thái độ, thứ nhất, liên lỉ tươi vui, thứ hai, kiên trì cầu nguyện, thứ ba, luôn luôn cảm ơn. Giải thích thái độ thứ nhất, Đức Thánh Cha nói.
Il primo atteggiamento, gioia costante, siate sempre lieti, dice San Paolo, vale a dire rimanere sempre nella gioia, anche quando le cose non vanno secondo i nostri desideri.
Thái độ thứ nhất luôn luôn tươi vui, anh em hãy vui luôn, Thánh Phaolô nói. Nó có nghĩa là luôn ở trong niềm vui, cả khi các sự việc không như chúng ta ao ước, nhưng có niềm vui sâu xa là sự an bình. Đó là niềm vui cả bên trong nữa, và an bình là một niềm vui trên mặt đất, nhưng là niềm vui. Các âu lo, các khó khăn và các khổ đau đi qua cuộc sống của mỗi người, tất cả chúng ta đều biết. Và biết bao lần thực tại bao quanh chúng ta xem ra không sống được và khô cằn, giống như sa mạc, trong đó vang lên tiếng nói của Thánh Gioan Tẩy Giả, như phúc âm hôm nay nhắc nhớ. Nhưng chính các lời của vị Tẩy Giả vén mở cho thấy rằng niềm vui của chúng ta dựa trên một sự chắc chắn rằng sa mạc này được ở. Giữa anh em có một người mà anh em không biết, Thánh Nhân nói. Đấng được Thiên Chúa Cha sai đến, Ngài đến, như ngôn sứ Isaiah nhấn mạnh, để loan báo tin vui cho kẻ nghèo hèn, băng bó vết thương của những tâm lòng tan nát, công bố sự tự do cho người nô lệ, phóng thích cho những tù nhân, và công bố một năm hồng ân của Chúa. Các lời này mà Chúa Giêsu sẽ lấy làm của Ngài khi giảng dạy trong hội đường Nazareth, minh giải rằng sứ mệnh của Ngài trong thế giới là giải thoát khỏi tội lỗi và các tình trạng nô lệ cá nhân và xã hội mà tội lỗi gây ra. Ngài đã đến thế gian để tái trao ban cho con người phẩm giá và sự tự do là con cái Chúa, mà chỉ có Ngài có thể thông truyền và trao ban niềm vui vì thế. Niềm vui định tính sự chờ đợi đấng cứu thế dựa trên lời cầu nguyện kiên trì, đó là thái độ thứ hai, Thánh Phaolô nói, anh em hãy cầu nguyện không ngừng. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
per mezzo della preghiera possiamo entrare in una relazione stabile con Dio, che è la fonte della vera gioia.
Qua lời cầu nguyện chúng ta có thể bước vào trong một tương quan ổn định với Thiên Chúa là suối nguồn của niềm vui đích thật. Niềm vui của Kitô hữu không mua được, không thể mua được. Nó đến từ đức tin và cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô là lý do niềm hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta càng đâm rễ sâu nơi Chúa Giêsu Kitô, càng gần Chúa Giêsu bao nhiêu, thì lại càng tìm thấy sự an bình nội tâm bấy nhiêu, dù có phải sống giữa các mâu thuẫn thường ngày. Vì thế Kitô hữu khi đã gặp Chúa Giêsu thì không thể là một ngôn sứ của tai ương, nhưng là một chứng nhân và một người loan báo niềm vui. Một niềm vui cần chia sẻ với những người khác, một niềm vui lây lan khiến cho con đường cuộc sống bớt mệt nhọc hơn. Thái độ thứ ba do Thánh Phaolô chỉ ra là liên tục tạ ơn, nghĩa là tình yêu biết ơn đối với Thiên Chúa. Thật vậy, Ngài rất quảng đại với chúng ta và chúng ta được mời gọi luôn luôn biết ơn các ân huệ của Ngài, tình yêu thương xót của Ngài, sự kiên nhẫn và lòng tốt của Ngài, và như thế sống trong sự biết ơn không ngừng. Tươi vui, cầu nguyện và biết ơn là ba thái độ chuẩn bị chúng ta sống lễ Giáng sinh một cách đích thực nhất. Tươi vui, cầu nguyện và biết ơn. Chúng ta hãy cùng nhau nói lại. Tươi vui, cầu nguyện và biết ơn. Một lần nữa nào. Và tín hữu lặp lại một lần nữa. Đức Thánh Cha nói to hơn nữa. Họ nói to hơn, tươi vui, cầu nguyện và biết ơn. Trong thời gian cuối cùng này của mùa vọng, chúng ta hãy tín thác cho sự bầu cử hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ là lý do niềm vui của chúng ta, không chỉ bởi vì mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, mà cũng bởi vì mẹ liên lỉ gửi chúng ta tới với Ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut igni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quaesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sunt nunque et quae in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã hiệp ý với các giám mục Nigeria kêu gọi trả tự do cho 6 nữ tu dòng Trái Tim Thánh Thể Chúa Giêsu đã bị bắt cóc gần một tháng qua tại tu viện ở Iguariaki. Ngài cũng đã chào các tín hữu hiện diện, đặc biệt là các trẻ em đem theo tượng Chúa Hài Đồng tới để cho Ngài làm phép. Đức Thánh Cha nói, khi các con cầu nguyện ở nhà trước máng cỏ với gia đình, hãy để cho sự dịu hiền của Chúa Giêsu Hài Đồng lôi kéo. Ngài sinh ra khó nghèo và giòn mỏng giữa chúng ta để trao ban cho chúng ta tình yêu của Ngài. Đó là lễ Giáng sinh thật. Nếu chúng ta lấy mất đi Chúa Giêsu thì lễ Giáng sinh còn gì? Một lễ trống rỗng. Chúa Giêsu là trung tâm của lễ Giáng sinh. Chúa Giêsu là lễ Giáng sinh đích thật.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn ông Gianci Milesi, Chủ tịch tổ chức phi chính quyền Cesvi Italia về nạn đói trên thế giới năm 2017.
thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 13 tới 15 tháng 10 năm nay, Hội nghị Thượng đỉnh G7 về nông nghiệp đã diễn ra tại Bergamo, Bắc Italia, với sự tham dự của các bộ trưởng và đại diện nông nghiệp của các nước Italia, Pháp, Đức, Nhật Bản, Canada, Anh Quốc, Hoa Kỳ, Tổ chức Lương nông Quốc tế FAO, với sự hiện diện của ông Phil Hogan, Ủy viên Nông nghiệp Âu Châu. Mục đích của Hội nghị Thượng đỉnh là dấn thân chống lại nạn phung phí thực phẩm, nạn đói kém, việc bảo vệ sản phẩm và các đường lối chính trị cụ thể. Hội nghị đã do ông Maurizio Martina, Bộ trưởng Canh nông Lương thực và Rừng của Italia chủ sự. Với tuyên ngôn Bergamo, các nước tham dự viên cương quyết dấn thân hoạt động cụ thể từ nay cho tới năm 2030 để cho 500 triệu người được ra khỏi nạn đói kém. Bộ trưởng Martina nhấn mạnh rằng sự cộng tác nông nghiệp là điều định đoạt giúp đạt mục tiêu này vì đa số những người bị đói sống trong các vùng quê. Thật thế, nạn đói kém là một vấn đề nông nghiệp đầu tiên. Vì thế chúng tôi đã quyết định tạo thuận tiện cho việc sản xuất có thể thực hiện được, đặc biệt bên Phi Châu, qua việc chia sẻ các thực hành tốt, giúp gia tăng khả năng đối phó của các cộng đoàn địa phương và đồng hành với họ trong việc phát triển. Liên quan tới việc bảo vệ lợi tức của các nông dân, Bộ trưởng Martina ghi nhận, có các lĩnh vực cần phải gia tăng cố gắng như việc bảo vệ đất đai và sự khác biệt sinh học, trong sáng hơn trong việc đề ra các giá cả của thực phẩm và triệt để giảm sự phung phí thực phẩm. Trên các bình diện này cần phải gia tăng ý thức, mỗi người phải cảm thấy mình có trách nhiệm riêng. Chính để lôi cuốn giới nông dân bằng cách làm cho họ cảm thấy họ là người đầu tiên tham dự vào chương trình hoạt động mà chính quyền Italia đã tổ chức tuần hội nghị tại Bergamo này để trình bày hàng chục đề tài. Liên quan tới quyền có thực phẩm, tiếp tục công việc Italia đã làm trong cuộc triển lãm quốc tế tại Milano. Đã không chỉ có sự đóng góp của đại diện các quốc gia, mà cũng có cả người trẻ, các tổ chức phi chính quyền, giới nông dân, các cơ quan và hiệp hội đã đưa ra các điểm hay đẹp, đối chiếu với công việc của các bộ trưởng. Từ Bergamo, chúng tôi tái đề ra thách đố để bảo đảm cho quyền có thực phẩm của mỗi một người, sống ở bất cứ vĩ tuyến nào trên toàn thế giới.
Trong số các dấn thân của tuyên ngôn Bergamo có việc chú ý tới việc bảo vệ lợi tức của các nông dân sản xuất, đặc biệt là các nông dân bé nhỏ đang gặp khó khăn vì cuộc khủng hoảng do nạn thay đổi khí hậu gây ra. Hội nghị đã giao cho Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, nhiệm vụ nghiên cứu một chương trình hành động cụ thể và nhận diện một định nghĩa thống nhất về tai ương hiện còn đang thiếu. Việc cộng tác nông nghiệp với Phi Châu qua sự phát triển việc kết nghĩa anh em và cung cấp các hiểu biết và kỹ thuật cho Phi Châu hiện là vùng có 20% dân khổ đau vì nghèo thực phẩm. Bên cạnh đó là việc trong sáng xác định giá cả để bảo vệ giới nông dân đứng trước cuộc khủng hoảng thị trường và giá cả sụt giảm trong các năm qua. Tổ chức FAO sẽ lo việc cung cấp cho các giới sản xuất các dụng cụ cần thiết để tạo giá cả bằng cách chú ý tới các dự đoán hướng đi của các thị trường. Ngoài ra, đề tài nóng bỏng nhất hội nghị là nạn phung phí thực phẩm. Cần phải có sự cộng tác giữa mọi quốc gia và đề ra các hành động và luật lệ giúp giảm nạn dư thừa thực phẩm liên quan tới 1/3 tổng số dân số thế giới. Sau cùng, cần theo dõi các hệ thống sản xuất địa phương qua việc theo đuổi các đường lối chính trị hữu hiệu được nghiên cứu kỹ lưỡng và thăng tiến tương quan giữa vùng đất phát xuất, các chi nhánh phổ biến và bảo vệ người tiêu thụ khỏi nạn lừa đảo thực phẩm. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Gianni Milesi, Chủ tịch Tổ chức Phi Chính quyền, Cộng tác và Phát triển Italia, gọi tắt là CESV, về nạn đói kém trên thế giới hiện nay. Từ năm 2008, Tổ chức CESV công bố bản tường trình hàng năm liên quan tới tệ nạn này. Ông Milesi đã hoạt động chống nạn đói trên thế giới từ 30 năm qua, và hiện nay tổ chức CESV hoạt động tại 27 quốc gia trong các bối cảnh khó khăn nhất, nơi nạn đói khiến cho mạng sống của hàng trăm ngàn người gặp nguy hiểm. Thưa ông Milesi, trong bản tường trình mới về nạn đói trên thế giới, người ta nhận thấy tại nhiều quốc gia nạn đói kém đang ở mức báo động. Thế thì đâu là các chướng ngại chính cản ngăn việc cải tiến tình hình này, thưa ông?
Trong lúc này đây, kẻ thù lớn nhất của cuộc chiến chống tệ nạn đói kém là sự bất ổn chính trị, do các chính quyền không cai trị và do các cuộc chiến không tuyên bố gây ra. Tại các nước như Syria và Libya hiện nay chẳng hạn, thì không thể nào thành công trong việc chống lại nạn đói kém, cũng như tại Ấn Độ, nơi thói tục phân biệt giai cấp đưa tới hiện tượng nô lệ.
Chúng ta biết rằng các lý do của nạn đói trên thế giới rất là phức tạp. Trong số các lý do này cũng có sự kiện khí hậu thay đổi nữa. Sự thay đổi khí hậu có sức nặng nào đối với hiện tượng đói kém, thưa ông?
Các thay đổi khí hậu có các ảnh hưởng sâu rộng. Trước hết, chúng khiến cho các mùa trong năm thay đổi. Theo sau các vụ hạn hán kéo dài là các trận mưa lũ rất lớn tới độ gây ra lụt lội và soi mòn đất đai, khiến cho mùa màng nông nghiệp bị thiệt hại nặng. Từ nhiều năm nay chúng tôi đang chống lại nạn lũ lụt tại Á Châu, khiến cho hàng triệu người phải di tản. Hiện nay chúng tôi đang chiến đấu chống lại nạn hạn hán trong vùng Sừng Phi Châu và vùng Trung Phi Châu, nơi có thêm nạn bất ổn chính trị nữa. Trong các quốc gia có nền nông nghiệp vốn đã nghèo nàn này, sự bất ổn chính trị tạo ra các thiệt hại rất to lớn, bởi vì các nông dân và những người sống về nghề chăn nuôi thú vật mất hết mọi sự và phải bỏ không canh tác đất đai hay chăn nuôi. Sự kiện này tạo ra các hiện tượng phức tạp như thu mua đất đai bỏ hoang và các tiến trình di cư.
Thái độ của các người thương thuyết về hiện tượng khí hậu thay đổi như của Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ có thể tạo ra các ảnh hưởng nào trên nỗ lực đang được thực hiện cả với Hội nghị Quốc tế về các thay đổi khí hậu COP23 trong tuần đầu tháng 11 vừa qua, thưa ông?
Sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ nháy mắt đối với loại chính trị này đương nhiên gây âu lo. Việc Hoa Kỳ rút lui ra khỏi thỏa hiệp Paris cũng sẽ liên quan tới việc sản xuất và sử dụng than đá gây ra hiện tượng hâm nóng trái đất. Ngoài ra, châu Mỹ đang phải trả giá rất kinh khủng vì các thay đổi khí hậu này. Vùng quần đảo Caraibi là một trong các vùng hay bị cuồng phong nhất và phải chịu các tàn phá nặng nề nhất, và nó đưa hiện tượng El Niño tới khắp nơi trên thế giới với các hậu quả tàn phá mà chúng ta đã từng biết. Tuy nhiên cũng đúng thật là chính sách thương thuyết đã bị dồn vào chân tường, và cả Trung Quốc cũng bắt đầu chú ý tới nạn ô nhiễm môi sinh, cả khi cho tới nay đó chỉ là lo âu miệng.
Đâu là vai trò tổ chức của ông trong bối cảnh này ạ?
Nhiệm vụ đó là duy trì cao sự chú ý tới tính cách phức tạp này. Không có các đơn thuốc đơn sơ sẵn sàng trong cuộc chiến chống lại nạn đói là một hiện tượng có nhiều chiều kích, nhưng cần phải duy trì một cái nhìn toàn cầu và lạc quan. Sự thiếu tin tưởng gây thiệt hại cho nhiều cố gắng, trong khi các dấu chỉ cho thấy rằng có thể đánh bại nạn đói và có thể có đủ thực phẩm cho tất cả mọi người trên thế giới. Chỉ cần biết phân phối tốt hơn, thắng vượt các bất bình đẳng, phát triển một đường lối chính trị hòa bình và chiến đấu chống lại các thay đổi khí hậu.
Mục tiêu không nạn đói do Liên Hiệp Quốc đề ra từ nay cho tới năm 2030 có thực tế không, thưa ông?
Một cách tổng quát hóa thì tôi tin là không, còn có quá nhiều lỗ đen và cần phải có một cố gắng lớn để thay đổi vài chiến thuật, làm sao để các quyền con người được tôn trọng. Cũng có các quốc gia như Congo, Libya, Sudan và Syria, trong đó thiếu các dữ kiện, và điều này giả thiết rằng tình trạng thê thảm. Ngoài ra cũng còn có Somalia và Burundi nữa.
Thưa ông Milesi, vậy đâu là các thách đố đối với tương lai, và ông tiếp cận chúng như thế nào ạ?
Phương pháp còn hữu hiệu là suy nghĩ một cách toàn cầu và hành động một cách toàn cầu. Chúng tôi sẽ theo đuổi khả năng đối phó với va chạm của các cộng đoàn trong các chương trình nông nghiệp bằng cách làm cho các tác nhân trở thành các người được hưởng lợi. Song song, chúng tôi cũng tiếp tục với các can thiệp cấp bách để phân phát thực phẩm ở những nơi nào tình trạng rất là nguy ngập. Nhưng nỗ lực một cách chính yếu là yểm trợ các dự án cho nông dân có các tài nguyên cần thiết để họ đừng bỏ đất đai và bắt đầu trở lại hay khởi sự các hoạt động mới. Có một đề tài nòng cốt trong hiện tượng đó là số người sống tại thành thị đông hơn số người sống tại nông thôn, nơi người dân có cuộc sống nghèo nàn hơn. Việc tập trung về các thành phố này tạo ra các thiệt hại khác nữa, như trong trường hợp của Haiti, nơi đã xảy ra trận động đất rất lớn năm 2010. Trận động đất này đã gây ra các thiệt hại to lớn, chính vì các thành phố được xây dựng với các vật liệu tạm bợ và trên các vùng đất dễ sụp lở.
Ông có thể đơn cử vài thí dụ của biết bao dự án mà tổ chức CHESV theo đuổi trong dấn thân chống lại nạn đói hay không?
Có một dự án đồng thời cũng trở thành một trường hợp nghiên cứu rất hay, đó là dự án chúng tôi đang thực hiện tại Zimbabwe, giáp giới với Botswana. Tại đây, tổ chức CHESV của chúng tôi đã được Ủy ban Âu Châu tiếp xúc để tái linh hoạt việc trồng cam đã bị gián đoạn vì các thay đổi khí hậu khiến cho các cây cam còn nhỏ bị chết. Ngoài can thiệp kỹ thuật đã cho phép phục hồi nước dưới lòng đất và tưới bón các cánh đồng, công việc quan trọng nhất là sát cánh với cộng đoàn địa phương để cho phép họ gia nhập thị trường thương mại thế giới và có thể quản lý sinh hoạt một cách tự lập. Trong rừng của vùng Amazonia thì trái lại, chúng tôi lo việc lấy hạt dẻ của Brazil là một thực phẩm cực tốt qua một dự án phát triển và duy trì rừng. Ngoài ra, từ nhiều năm nay, chúng tôi cũng có các chương trình phát triển dân chủ trong vùng tam giác của nước Myanmar bị hạn hán, lũ lụt và soi mòn. Tại đây, chúng tôi đã tạo thuận tiện cho việc thành lập các ủy ban trong làng, quyết định các hoạt động nông nghiệp của dân chúng địa phương.
Thưa ông, có một khía cạnh khác nữa mà tổ chức rất chú ý, đó là việc giải phóng nữ giới cả trong lĩnh vực nông nghiệp nữa, có đúng thế không ạ?
Đúng thế, bởi vì cần chú ý rằng 80% sức lao động dấn thân trong nông nghiệp là phụ nữ, nhưng lại chỉ có 2% trong số họ là chủ của đất đai mà thôi. Đem trở lại cho họ các quyền lợi tư hữu là một phương thế giúp bảo đảm một sự phát triển nông nghiệp, vì nữ giới chú ý nhiều hơn tới việc đầu tư và là các người vô địch trong việc trả lại vốn. Nói một cách ngắn gọn, chị em phụ nữ cống hiến nhiều bảo đảm thành công đối với các dự án nhắm tới họ như là các tác nhân chính. Con đường cho một thế giới tốt lành hơn đi ngang qua các lựa chọn cá nhân.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Gianni Milesi, chủ tịch tổ chức phi chính quyền CESV Italia về nạn đói trên thế giới năm 2017. Sau đây, Tứ Quyết và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Ba 12 tháng 12, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng của Mỹ Châu, và trong dịp này, Ngài kêu gọi bảo vệ bản sắc và sự phong phú văn hóa của Mỹ Châu Latin, chống lại trào lưu thực dân hóa ý thức hệ. Đây là lần thứ tư Đức Thánh Cha cử hành lễ này cùng với đông đảo các hồng y, giám mục và 200 linh mục đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn hai hình ảnh của bà Isave trong trình thuật phúc âm về cuộc viếng thăm của Đức Mẹ. Bà Isave son sẻ, bị coi như người bị trục giữ, đang chịu hình phạt của Thiên Chúa, và bà Isave phong phú, được Chúa đoái thương như mẹ Maria đã ca ngợi. Đức Thánh Cha áp dụng hình ảnh này vào thân phận của người bị loại trừ, những người nghèo túng, thất nghiệp, di dân, nông dân không ruộng đất, và đối lại là những người được chúc phúc, như thánh thổ dân Juan Diego đã được Đức Mẹ Guadalupe in hình trên áo choàng của ông, hình ảnh Đức Mẹ có nước da nâu và khuôn mặt thổ dân. Đức Thánh Cha nói, qua hình ảnh sự phong phú và son sẻ này, chúng ta nhìn thấy sự phong phú và khác biệt văn hóa của các dân tộc chúng ta ở Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe, dấu chỉ sự rất phong phú mà chúng ta được mời gọi không những vun trồng nhưng còn can đảm bảo vệ ngày nay, chống lại những toan tính đồng nhất hóa dưới những chiêu bài hấp dẫn, áp đặt một cách thức duy nhất về tư duy, sống, cảm nghĩ, khiến cho gia sản tiền nhân của chúng ta không còn giá trị hoặc trở nên son sẻ. Trào lưu đó muốn làm cho chúng ta, đặc biệt là giới trẻ, cảm thấy thuộc về nền văn hóa này hay nền văn hóa kia. Đó chẳng phải là điều đáng kể. Xét cho cùng, sự phong phú của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải bảo vệ các dân tộc của chúng ta, chống lại sự thực dân ý thức hệ, nó xóa bỏ những gì là phong phú nhất của các dân tộc chúng ta, dù họ là thổ dân, người Mỹ Châu gốc Phi Châu, người Lai, nông dân nghèo và những người sống trong các khu phố nghèo.
Sáng thứ Hai, 11 tháng 12, Đức Thánh Cha đã cho công bố sứ điệp của Ngài nhân Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 26 sẽ được cử hành vào lễ Đức Mẹ Lộ Đức 11 tháng 2 năm tới 2018 với chủ đề là Mẹ Giáo Hội, đây là con của mẹ, đây là mẹ của con. Từ lúc ấy, môn đệ đón mẹ về nhà mình. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lời trên đây của Chúa Giêsu trên Thánh Giá là nguồn gốc sứ mạng của mẹ Maria săn sóc nhân loại như người con, và cũng là nguồn gốc ơn gọi làm mẹ của giáo hội đối với những người túng thiếu và các bệnh nhân. Ơn gọi đó được cụ thể hóa qua dòng lịch sử trong rất nhiều sáng kiến giúp đỡ các bệnh nhân. Không được quên đi lịch sử lòng tận tụy ấy, lòng tận tụy còn được tiếp tục ngày nay trên thế giới. Tại những nước có hệ thống y tế công cộng đủ, công việc của các dòng tu công giáo, các giáo phận và các nhà thương công giáo không những cung cấp sự chăm sóc sức khỏe có chất lượng, nhưng còn tìm cách đặt con người ở trung tâm tiến trình trị liệu và thi hành việc nghiên cứu khoa học trong niềm tôn trọng sự sống và các giá trị luân lý Kitô. Tại những nước thiếu hoặc không có hệ thống y tế, giáo hội làm việc để cung cấp cho dân chúng bao nhiêu có thể việc chăm sóc sức khỏe, để loại trừ nạn trẻ em chết yểu và chống lại một số bệnh tật lan rộng. Khắp nơi, giáo hội tìm cách săn sóc, cả khi không có thể chữa lành. Hình ảnh giáo hội như một nhà thương dã chiến, đón nhận tất cả những người bị thương tổn trong cuộc sống là một thực tại rất cụ thể. Vì tại một số miền trên thế giới, chỉ có các nhà thương của các thừa sai và các giáo phận cung cấp sự săn sóc trị liệu cần thiết cho dân chúng.
Đức Thánh Cha kêu gọi nhớ lại lịch sử dài, việc phục vụ của các cộng đoàn Kitô dành cho nhân loại. Nhưng nhất là cần nhìn lại quá khứ để được phong phú hơn. Từ quá khứ ấy, chúng ta phải học hỏi lòng quảng đại cho đến độ hy sinh hoàn toàn của nhiều vị sáng lập các dòng tu phục vụ các bệnh nhân. Gia sản quá khứ ấy giúp đề ra những dự phóng tốt đẹp cho tương lai, ví dụ bảo tồn các nhà thương công giáo khỏi bị nguy cơ hành động như những xí nghiệp ở các nơi trên thế giới, muốn đưa việc săn sóc sức khỏe vào lĩnh vực thị trường và rốt cuộc gạt bỏ người nghèo. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự khôn ngoan có tổ chức và đức bác ái đòi phải làm sao để người bệnh được tôn trọng trong phẩm giá của mình và được đặt ở vị trí trung tâm trong tiến trình săn sóc. Những đường hướng này cũng phải là đường hướng của các tín hữu Kitô hoạt động trong các cơ cấu công cộng, và qua việc phục vụ, họ được kêu gọi làm chứng tá tốt đẹp về tin mừng. Sau cùng, Đức Thánh Cha tái khẳng định sự cần thiết của việc mục vụ sức khỏe như một công tác thiết yếu của giáo hội, cần phải thực thi với một đà tiến được đổi mới từ các cộng đoàn giáo xứ cho đến những trung tâm săn sóc thiệt hảo nhất. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, chúng ta không thể quên đi sự dịu dàng và kiên trì của nhiều gia đình chăm sóc con cái, cha mẹ và thân nhân, những người bị bệnh nặng hoặc khuyết tật nặng. Sự chăm sóc trong gia đình là một chứng tá đặc biệt về tình yêu thương đối với con người và cần phải được hỗ trợ bằng sự nhìn nhận thích đáng và với chính sách thích hợp.
Tuần qua, tại Roma có hội nghị kỷ niệm 25 năm thành lập Quỹ Phát triển các dân tộc cho Mỹ Châu Latin. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên, Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng sự dấn thân cải tiến những điều kiện sống của mọi người ở Mỹ Châu Latin, không loại trừ một ai, chiến đấu chống bất công và tham nhũng. Ngài nhận xét rằng, mặc dù có những tiềm năng của các nước Mỹ Châu Latin, cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội hiện nay ngày càng trầm trọng thêm vì nạn nợ nần nước ngoài làm tê liệt sự phát triển. Tai ương này giáng xuống trên dân chúng và gia tăng nghèo đói, thất nghiệp và sự chênh lệch xã hội, góp phần vào tệ nạn bóc lột và lạm dụng căn nhà chung của chúng ta lên tới mức độ không thể tưởng tượng được trước đây. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhớ sự kiện Quỹ Phát triển các dân tộc đã tài trợ ít nhất 4.400 dự án cho Mỹ Châu Latin và vùng Caribe, cải tiến cuộc sống của các thổ dân bản xứ, người Lai và người gốc Phi Châu. Ngài tố giác kiểu mẫu kinh tế hiện nay chỉ đặt thần tiền bạc ở trung tâm và cầu mong có một nỗ lực chung biến đổi sự gạt bỏ thành một nguồn tài nguyên đích thực, mưu lợi ích không những cho một quốc gia nhưng còn cho toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha khích lệ việc kiến tạo một thế giới công bằng và nhân bản hơn, nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô nơi mỗi người anh chị em thuộc các dân tộc bị ở ngoài lề, nhất tại Mỹ Châu Latin.
Quỹ phát triển các dân tộc được thành lập cách đây 25 năm và được Đức Thánh Cha John Paul II ủy thác cho Hội đồng Tòa Thánh Quốc Unum, nay thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Toàn diện các dân tộc. Hội nghị kỷ niệm biến cố này đã được Đức Hồng Y Peter Jackson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện khai mạc. Trong diễn văn nhân dịp này, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2019 về miền Liên Amazonia là một thách đố quan trọng. Và Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết, mục đích chính của Thượng Hội đồng Giám mục này là tìm ra những con đường mới để loan báo tin mừng cho dân chúng ở miền Amazonia, nhất là cho các thổ dân bản xứ thường bị quên lãng, không có viễn tượng một tương lai thanh thản, một phần cũng vì cuộc khủng hoảng rừng cây tại đây, vốn là buồng phổi rất quan trọng đối với trái đất chúng ta. Đức Hồng Y Bandisseri cũng nói rằng, có nhiều sáng kiến nói lên sự chờ đợi Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia, đặc biệt là cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha sáng ngày 19 tháng Giêng tới đây tại thành phố Puerto Maldonado với các thổ dân miền này, trong khuôn khổ cuộc viếng thăm của Ngài tại Peru.
Sáng thứ Năm 14 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các vị đại sứ mới của 7 nước đến trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha, đó là Yemen, New Zealand, Swaziland, Azerbaijan, Chad, Liechtenstein và Ấn Độ. Trong dịp này, Ngài cổ võ sự đối thoại và cộng tác giữa các dân nước, mặc dù có nhiều khác biệt. Trong diễn văn chào mừng các tân đại sứ cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha nhận định rằng cộng đồng quốc tế đang phải đương đầu với một loạt những đe dọa đối với sự bảo tồn môi trường và sinh thái học xã hội và con người của toàn trái đất. Ví dụ, những đe dọa hòa bình và sự hòa hợp do những ý thức hệ cực đoan bạo lực và những cuộc xung đột tại các miền do những quyền lợi và các giá trị đối nghịch nhau. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, điều quan trọng là nhớ rằng sự khác biệt của gia đình nhân loại tự nó không phải là nguyên nhân gây ra những thách đố vừa nói đối với sự sống chung hòa bình. Sự hiện diện của quý vị tại đây là một ví dụ về vai trò chủ yếu mà đối thoại có thể nắm giữ trong việc để cho sự khác biệt được sống một cách chân chính và mưu ích lợi cho nhau đối với xã hội ngày càng hoàn cầu hóa. Một sự đả thông tôn trọng nhau đưa tới sự cộng tác, đặc biệt trong việc tạo điều kiện cho sự hòa giải tại những nơi cần thiết. Đức Thánh Cha cũng nói đến trách nhiệm chung trong việc giáo dục giới trẻ về tầm quan trọng của các nguyên tắc nâng đỡ trật tự xã hội. Thông truyền gia sản quý giá này cho các con cháu chúng ta không những bảo đảm một tương lai an bình và thịnh vượng, nhưng còn đáp ứng những đòi hỏi của công lý giữa các thế hệ với nhau và việc phát triển nhân bản toàn diện mà mỗi người, nam, nữ và trẻ em đều có quyền được hưởng.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị chứng tá phục vụ tha nhân của bác sĩ Fabio Massimo Albenavoli, người Ý.
Fabio Massimo Albenavoli là một bác sĩ chuyên khoa giải phẫu người Ý. Lĩnh vực giải phẫu của bác sĩ là chỉnh hình những khuôn mặt bị biến dạng bẩm sinh như các trẻ bị sứt môi hay là bị tai nạn. Hồi năm 2007, bác sĩ đã thành lập một hiệp hội thiện nguyện với sự cộng tác của Hội đồng Giám mục Italia. Hiệp hội mang tên Emergenza Sorriso, khẩn trương nụ cười, với mục đích hoàn trả cho người trẻ bị tật nguyền trên mặt, trên đầu, có khi vì thương tích trong trận chiến ở những quốc gia nghèo khổ, một nụ cười thoải mái, vui tươi. Trong những ngày vừa qua, bác sĩ Albenavoli đã kết thúc một sứ vụ tại Burkina Faso với sự cộng tác của các tu sĩ dòng anh em hèn mọn Francisco và sự bảo trợ của Hội đồng Giám mục Italia. Bác sĩ đang hoàn tất một trung tâm giải phẫu có những phương tiện kỹ thuật cao cấp hạng nhất tại đây. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Paolo Petrini, bác sĩ Albenavoli nói, tôi là người đã nhận được một hồng ân vô giá là khả năng làm bác sĩ giải phẫu, và tôi muốn trả lại bằng cách chia sẻ với tha nhân hồng ân đó. Tôi sinh trưởng trong một gia đình đã có 8 đời hành nghề bác sĩ. Vì vậy, ngay từ thuở thơ bé, tôi biết là con đường tương lai của tôi sẽ là nghề bác sĩ. Khi còn là một sinh viên y khoa, ước mơ của tôi là sang Phi Châu phục vụ, và một cách nào đó, tôi đã thực hiện được mộng ước này ngay lúc vừa có thể. Cách đây 25 năm, tôi đã thực hiện chuyến đi đầu tiên sang Togo. Sau chuyến đi đầu tiên đó, tôi đã tận dụng khả năng tổ chức và thuyết phục các bạn đồng nghiệp của tôi cùng tham gia cuộc phiêu lưu kỳ thú này. Có biết bao nhiêu là bác sĩ và y tá sẵn sàng cống hiến một thời gian để phục vụ thiện nguyện tại các nước nghèo xa xôi, nhưng không thể thực hiện được chỉ vì không có những cơ cấu thực tiễn. Vì thế tôi xung phong đi trước để dọn đường cho những bạn đồng chí hướng có cơ hội phục vụ bệnh nhân nghèo. Từ chuyến đi đầu tiên tại Togo, tôi luôn luôn dựa trên những trung tâm do Giáo hội Công giáo đảm trách. Ngoài mục tiêu đầu tiên là truyền giáo, các trung tâm này còn đảm nhận công tác săn sóc sức khỏe cho người dân trong vùng. Trong chuyến đi Burkina Faso vừa qua, chúng tôi đã làm việc trong một trung tâm giải phẫu rất tân tiến mà chúng tôi mới thành lập, một phần quan trọng với sự tài trợ của Hội đồng Giám mục Italia. Trung tâm này sẽ trở thành điểm tham chiếu cho trọn vùng Trung Phi Châu trong lĩnh vực huấn luyện bác sĩ, y tá địa phương trong những chuyên khoa phẫu thuật như chỉnh hình hay tái tạo. Trước đó, chúng tôi đã thực hiện một chương trình huấn luyện và phòng ngừa bên nước Benin, không phải trong lĩnh vực giải phẫu, nhưng là phòng ngừa các chứng bệnh nguy hại với sự hỗ trợ của chính phủ Benin và có liên hệ đến hàng ngàn, hàng vạn người dân. Quả thực đây là một cơ hội phát triển xã hội và nền y tế của quốc gia này. Mặt khác, phải công nhận rằng Hội đồng Giám mục Italia tài trợ rất nhiều chương trình phát triển quan trọng, không chỉ giới hạn trong Giáo hội Công giáo mà thôi, nhưng cả các cộng đoàn tín ngưỡng hỗn hợp, không phân biệt ai. Cũng trong cuộc phỏng vấn, bác sĩ Fabio Abenavoli cho biết, dù bận rộn đến đâu đi nữa, bác sĩ vẫn luôn tìm cách giữ thói quen lần hạt mân côi cầu nguyện mỗi ngày. Bác sĩ nói, đối với tôi, chữa bệnh cũng là một hình thức cầu nguyện. Cầu nguyện là thuốc chữa linh hồn. Riêng về chuyện cuộc đời tôi, thì cách đây 2 năm, tôi cũng đã trải qua một thảm kịch. Con trai tôi mới 6 tuổi, qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Nhờ đức tin của cả gia đình, vợ chồng và con gái bé bỏng của chúng tôi mới vượt thắng được đau khổ này. Đức tin đã là sức mạnh nâng đỡ chúng tôi. Nếu chỉ nghĩ rằng chúng ta chỉ là con người xác thịt thôi, thì có lẽ tôi không xa vào nỗi niềm tuyệt vọng, nhưng ít nhất cũng phải mất mọi định hướng cuộc đời một thời gian dài sau thảm kịch này. Thật là buồn chán nếu chúng ta đinh ninh rằng cuộc đời chúng ta kết thúc sau 40, 50 hay 60 năm, và rồi tất cả đều là hư vô. Hay là nếu chúng ta tập trung vào những điều mới lạ mà Internet đem lại cho chúng ta, nối kết bao nhiêu người lại với nhau trong niềm vui và trong nỗi khổ. Thời gian cầu nguyện đối với tôi là một thời gian suy gẫm cá nhân riêng tư, một thời gian tách biệt với tất cả, bởi vì suy gẫm là điều căn bản đối với mỗi người chúng ta, và nếu được lời cầu nguyện đi kèm, nó trở thành một thời điểm tích cực, đem lại bao nhiêu lợi ích thiêng liêng cho con người. Nhắc lại những kinh nghiệm đáng khắc ghi trong tâm khảm suốt trong 25 năm hoạt động thiện nguyện, bác sĩ Abenavoli nói, tôi nghĩ rằng tôi đã được gặp Thiên Chúa, nhìn thấy khuôn mặt người trong mọi kinh nghiệm. Chẳng hạn như vài hôm trước ngày rời Burkina Faso, tôi được hân hạnh gặp gỡ một linh mục, cha Tom Men, giám đốc trung tâm y tế của dòng anh em hèn mọn Francisco. Cha là một người tuyệt vời, làm việc mỗi ngày hơn 20 tiếng đồng hồ. Cha đã kể lại nhiều kinh nghiệm mà có thể định nghĩa như là những dấu ấn của Thiên Chúa, vì người ngoài có thể xem đó chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng đối với người có đức tin thì đó là giao bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. tôi nghĩ rằng, nhiều khi chúng tôi trở thành những dấu ấn của Thiên Chúa, những cơ hội quan trọng đối với người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Đó là những cơ hội để chúng tôi trở thành hữu ích đối với người khác. Một thí dụ rất tầm thường nhé. Hôm qua, tôi mới nhận được một điện thư của một người ở Brescia đã có liên lạc với tôi 2 năm trước đây, khi biết về hoạt động thiện nguyện của tôi ở Phi Châu. Lúc ấy, ông có biết trường hợp một trẻ em người Senegal bị ung thư một bên mắt và không biết phải kêu cứu nơi đâu. Ông viết điện thư hỏi thăm tôi, và từ điện thư ấy, một động cơ cứu cấp được khởi động. Chú bé được đưa sang Roma giải phẫu 3 lần để chữa trị và chỉnh hình. Trong điện thư hôm qua, ông bạn người Brescia cho tôi biết là ông nội chú bé người Senegal vừa gửi hình chú bé để cảm ơn vì đã may mắn được gặp gỡ chúng tôi. Khi được biết là một phái đoàn các bác sĩ thuộc Hiệp hội Emergenza Sorrisi vừa lên đường sang Senegal, ông nội chú bé rất vui mừng cho biết là sẽ đến gặp các bác sĩ trong phái đoàn để trực tiếp cảm ơn. Đó chẳng phải là một trường hợp Thiên Chúa đóng dấu ấn của người sao? Chỉ cần chúng ta biết tỉnh thức, nhận ra cơ hội để giúp đỡ người khác mà thôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới vào các buổi sáng từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 9600 kHz tức là 31m25 và 11900 kHz tức là 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.